Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 5 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các bản dịch thánh kinh Cựu Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Nữ Vương trong nghĩa tin mừng. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Roma, chiều ngày mùng 7 tháng 2 tới đây, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện để bày tỏ sự thống hối vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên của giáo hội. Buổi cầu nguyện diễn ra trong khuôn khổ hội nghị về phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội, khai diễn tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma từ ngày mai mùng 6 tháng 2 và kéo dài đến ngày mùng 9 tháng 2, với sự tham dự của các đại biểu của 110 hội đồng giám mục và 30 dòng tu, với chủ đề tiến tới sự chữa lành và đổi mới. Buổi canh thức cầu nguyện sẽ được cử hành tại nhà thờ Thánh Ignacio của dòng tên, trong đó 7 người đại diện các nhóm người có lỗi hoặc đã lơ là sẽ xin ơn tha thứ của Chúa và xin lỗi các nạn nhân, trong khi một nạn nhân bị lạm dụng sẽ đứng cạnh Thánh giá Chúa Giêsu và sẽ cầu xin ơn can đảm để tha thứ cho những kẻ phạm lỗi được giáo quyền bao che và các vị lãnh đạo đã tỏ ra lơ là, không hành động đúng đắn trước những lời tố cáo về những vụ lạm dụng.
Cha Hans Zollner, dòng tên, thuộc ban tổ chức hội nghị cho biết, Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ đọc diễn văn khai mạc hội nghị và một sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên cũng sẽ được công bố. Trong số các thuyết trình viên, có một nữ nạn nhân bị lạm dụng, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần đã từng làm việc trong lĩnh vực phòng ngừa và chữa trị các nạn nhân bị lạm dụng. Một số giám mục từ các nơi sẽ nói về các biện pháp đáp ứng cuộc khủng hoảng lạm dụng tại các nước liên hệ. Các tham dự viên sẽ có những cuộc thảo luận nhóm theo ngôn ngữ của mình. Cũng có một cuộc hội luận dành cho những người không phải là giám mục hoặc linh mục, để suy tư và đề ra những diễn tượng thường bị các vị lãnh đạo có thánh chức bỏ quên. Có những cuộc hội luận khác về đề tài, Internet và nạn dâm ô, để bảo vệ những người lớn dễ bị tổn thương. Những đường lối thực hành tốt nhất tại các miền và phí tổn tài chánh do các vụ lạm dụng tính dục gây ra. Theo một nguồn tin thuộc ban tổ chức, phí tổn này đã lên tới hơn 2 tỷ Mỹ Kim về chi phí pháp luật.
Roma, hội nghị kỳ 2 của các giám mục Phi Châu và Âu Châu sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 13 đến 17 tháng 2 tới đây. Chủ đề hội nghị là rao giảng tin mừng ngày nay, hiệp thông và công tác mục vụ giữa Phi Châu và Âu Châu, con người và Thiên Chúa, sứ mạng của giáo hội, loan báo sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar gọi tắt là SECAM và Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức, với sự tham dự của 70 giám mục đại biểu đến từ hai đại lục, cũng như các đại diện của Tòa Thánh và một số tổ chức bác ái như trợ giúp các giáo hội đau khổ và tổ chức Missio bên Đức. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ dự án cộng tác giữa hai Liên Hội đồng Giám mục đại lục, bắt đầu từ hồi năm 2004, nhắm đào sâu trách nhiệm chung của các giám mục Phi Châu và Âu Châu về vấn đề rao giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản tại hai đại lục, cũng như trên thế giới nói chung. Trong khóa họp sắp tới, các giám mục cũng thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm nay về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Quỹ Gioan Paulo II trợ giúp vùng Sahel được thành lập cách đây hơn 30 năm nhân cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo II tại nước Burkina Faso là một trong 9 quốc gia bị nạn sa mạc Sahara lan rộng đe dọa. Ngân khoản đầu tiên của quỹ này do Giáo hội Công giáo tại Đức tài trợ.
Roma, Hội đồng Quản trị Ngân quỹ John Paul II trợ giúp dùng Sahel, sẽ nhóm khóa họp thứ 30 tại Roma từ ngày mai, mùng 6 đến ngày 16 tháng 2 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cộng Unum Đồng Tâm. Tham dự khóa họp còn có 10 giám mục Phi Châu thành viên và một số giám mục đại diện Hội đồng Giám mục Đức, Italia, cùng với một số chức sắc khác. Hội đồng sẽ trao đổi về tình hình xã hội chính trị và tôn giáo của các nước vùng Sahel, giống bị nạn sa mạc lan rộng đe dọa, và nguy cơ khủng hoảng nông nghiệp và lương thực đe dọa. Trong khóa họp, hội đồng sẽ quyết định về việc tài trợ 2 triệu euro cho các dự án chống nạn sa mạc lan rộng.
Homs, các tín hữu Kitô tại Syria lo sợ sẽ chịu số phận giống như các tín hữu Kitô tại Iraq. Theo Hội Đông Phương, dưới sự bảo trợ của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Paris và chuyên trợ giúp các tín hữu Kitô tại Đông Phương, 30% các tín hữu Kitô đã quyết định rời bỏ thành phố Homs ở miền trung tây Syria, nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân từ nhiều ngày nay. Theo phe đối lập, các cuộc giao tranh tại thành phố Homs đã làm cho ít nhất 260 người chết và hàng ngàn người bị thương, nhưng chính phủ Syria phủ nhận tin này. Hội Đông Phương đang hỗ trợ hoạt động của các giám mục và linh mục thuộc 12 giáo hội Công giáo Đông Phương và hơn 60 dòng tu hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, trợ tá xã hội và mục vụ tại Syria. Hội này cho biết các tín hữu Kitô đang sống trong lo sợ. Các cuộc giao tranh giữa quân đội và cảnh sát Syria với phe nổi loạn đã gây ra những thiệt hại đáng kể, kể cả các nơi thờ phượng. Trong số 2 triệu tín hữu Kitô tại Syria, tương đương với khoảng từ 8 đến 10% dân số toàn quốc, nhiều người mong muốn chế độ của Tổng thống Macha el-Assad cởi mở hơn và dân chủ hóa, nhưng họ cũng lo sợ sẽ phải chịu số phận giống như các tín hữu Kitô tại Iraq bị băng hoại từ sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm nước này hồi năm 2003, và chế độ của Saddam Hussein sụp đổ. Từ hơn 40 năm nay, các tín hữu Kitô Syria được chính quyền bảo vệ.
Washington, các tổ chức công giáo tại Hoa Kỳ đang động viên các tín hữu trong các giáo xứ bảo vệ tự do lương tâm, đứng trước quyết định của chính phủ Mỹ buộc các tổ chức của giáo hội phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên. Quyết định này do Bộ Y tế Mỹ đề ra, và tuy các vị lãnh đạo công giáo đã mạnh mẽ phản đối, nhưng bộ này chỉ hoãn lại một năm việc thi hành quy luật mới, chứ không hủy bỏ hoặc chuẩn chức thích đáng cho các tổ chức tôn giáo. Các giáo xứ công giáo Mỹ được kêu gọi liên kết với nhau để tạo áp lực trên các cơ quan lập pháp để họ thông qua các đạo luật bảo vệ tự do lương tâm của những người muốn tôn trọng các nguyên tắc tín ngưỡng của họ. Đức Hồng Y Tân Cử, Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phổ biến một sứ điệp trên mạng Internet, kêu gọi các tín hữu công giáo và các công dân Mỹ nói chung, hãy bày tỏ sự bất đồng của họ, nhất là về vấn đề trả tiền phí tổn để mua các thuốc phá thai trong việc mua các bảo hiểm tư. Đức Hồng Y Dolan viết, cho đến nay, chính phủ liên bang bó buộc cá nhân và các tổ chức phải sử dụng những sản phẩm vi phạm lương tâm của họ, và điều này không thể xảy ra trong một nước giống coi quyền tự do tôn giáo chiếm chỗ nhất trong hiến chương các quyền. Vì thế, anh chị em hãy làm sao để các vị lãnh đạo dân cử biết rằng anh chị em muốn tự do tôn giáo và tự do lương tâm được tái lập.
Tổ chức không lợi nhuận Catholic Advocate đã phát động một chiến dịch toàn quốc kêu gọi các tín hữu trong tất cả các giáo xứ đề ra những sáng kiến để đòi tái lập tự do tôn giáo và lương tâm. Chiến dịch có chủ đề là bảo vệ lương tâm chúng ta, hướng về các cộng đồng giáo xứ nhưng không quên các cá nhân. Tại Mỹ có 17.782 giáo xứ, và nếu mỗi giáo xứ viết 115 lá thư kêu gọi các dân biểu quốc hội, thì chúng ta sẽ có 6 triệu thư về vấn đề này, và chúng ta có thể gửi một sứ điệp mạnh mẽ mà người ta không thể làm ngơ không biết tới. chiến dịch nhắm tới quy luật do bà Kathleen Sibelius đề ra. Chủ tịch tổ chức Catholic Advocate cho biết, chỉ tiêu muốn đạt tới là mỗi ngày có 100.000 tín hữu công giáo lên tiếng với các dân biểu Hạ viện và Thượng nghị sĩ, để kêu gọi họ bảo vệ quyền của các tổ chức bị bó buộc phải trả phí tổn cho các vụ phá thai và làm tuyệt đường sinh sản. Nhiều giám mục đã công bố thư mục vụ đọc trong các thánh lễ cuối tuần 28 và 29 tháng Giêng vừa qua. Các chính sách liên bang của chính phủ Obama khiến cho Quốc hội cần cấp thiết thông qua dự luật tôn trọng quyền lương tâm. Dự luật này liên hệ trước tiên tới nhân viên y tế. Dự luật do hai đảng đề ra ủng hộ quyền tự do lương tâm cho tất cả những người cung cấp và mua bảo hiểm y tế. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston, Houston, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, nói rằng dự luật sẽ giúp để bảo đảm sao cho các quy luật mới về việc cải tổ y tế không bị lạm dụng để vi phạm tự do tôn giáo và các quyền lương tâm của những người cung cấp và mua bảo hiểm y tế tại đất nước chúng ta. Luật liên bang của Hoa Kỳ cho đến lúc này chưa hề ngăn cản những người cung cấp và mua bảo hiểm sức khỏe có thể thương lượng một chính sách phù hợp với sát tín luân lý và tôn giáo của họ.
Hồng Kông, số tín hữu công giáo tại Hồng Kông gia tăng 5% trong 10 năm gần đây và lên tới 350.000 người. Nếu kể cả những người di dân, thì giáo phận Hồng Kông có tới 530.000 tín hữu công giáo. Con số trên đây là kết quả cuộc nghiên cứu của Ủy ban Phát triển Mục vụ Giáo phận. Tuy có sự gia tăng số giáo dân, nhưng Ủy ban ghi nhận rằng không có sự gia tăng tương ứng về con số các linh mục. Cách đây 40 năm, tại Hồng Kông, cứ 500 giáo dân thì có một linh mục, nhưng tỷ lệ ngày nay là cứ 1.200 giáo dân thì mới có một linh mục. Số giáo xứ công giáo tại Hồng Kông giảm bớt từ 62 trong năm 1995 xuống còn 51 xứ đạo như ngày nay. Số giáo lý viên thiện nguyện tăng thêm 1.400 người tính từ năm 2005.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm của chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo, ngôn sứ có bị rẽ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình, xa ngôi làng Nazareth bao lâu rồi. Nhưng hôm nay, Ngài lại trở về với hội đường của làng vào ngày Sa-bát. Dù sao, Ngài đã có danh tiếng trước đám đông, lại có môn đệ đi theo. Trở về với hội đường thân quen, Ngài được mời đọc sách thánh và giảng dạy. Nghe lời Ngài giảng, nhiều người sửng sốt ngỡ ngàng. Bởi đâu ông được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được phép lạ như thế, nghĩa là gì? Những câu hỏi cho thấy, người dân Nazareth nhìn nhận sự khôn ngoan trong lời giảng và quyền năng trong việc làm mà họ bắt gặp nơi con người ông Giêsu, người cùng làng với họ. Chỉ có điều là họ nghĩ không ra nguồn gốc của những chuyện đó. tại sao họ lại không coi Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa và coi Thiên Chúa là nguồn gốc mọi khả năng lạ lùng của Ngài? Câu trả lời là vì người dân làng đã quá quen với ông Giê-xu. Họ tự hào đã biết rất rõ về nghề nghiệp của ông, một bác thợ. Họ tự hào đã biết rất rõ về họ hàng ruột thịt, mẹ và anh chị em của ông. Những người họ hàng có thể kể tên, những người đang là bà con lối xóm của họ. Họ cũng biết rõ ràng quãng đời thơ ấu và trưởng thành của ông Giê-xu. Chính cái biết này đã ngăn cản, khiến họ không thể tin ông Giê-xu là một ngôn sứ. Hay đúng hơn, chính vì họ có một hình ảnh rất cao cả về một ngôn sứ, nên quá khứ bình thường của Đức Giê-xu khiến họ không thể tin được. Người dân Nazareth không ngờ mình có một người làng cao trọng đến thế. Một ngôn sứ, một đấng Kitô, một Thiên Chúa làm người ở với họ. Và họ cũng không ngờ sự cao trọng đó lại được gói trong một lớp áo tầm thường. Không ngờ Đức Giê-xu sẽ là người làm cho cả thế giới biết đến Nazareth. Làm thế nào chúng ta tránh được những sai lầm của người Nazareth xưa? Cần tập nhận ra Chúa đến với mình trong những cái bình thường của cuộc sống. Cần thấy Chúa nơi những người tầm thường mà ta quen gặp mỗi ngày. Lạy Chúa Giê-xu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Kim Loan kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước. Thưa cha, tại sao nghiên cứu các bản dịch Kinh Thánh lại là điều quan trọng đối với việc dựng lại các bản văn nguyên thủy?
Nghiên cứu các bản dịch Kinh Thánh là điều rất quan trọng đối với việc dựng lại bản văn nguyên thủy. Bởi vì chúng ta có các bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước rất cổ xưa, được hoàn thành trong giai đoạn nhiều tác phẩm trong các thứ tiếng nguyên thủy không còn nữa. Nhưng nhờ nghiên cứu các bản dịch, các học giả có thể gián tiếp biết được tình trạng của bản văn tiếng Do Thái hay tiếng Hy Lạp trong giai đoạn đó. Điều này đặc biệt đúng đối với bản dịch Hy Lạp 70. Ngoài ra còn có lý do thứ hai khiến cho việc cẩn thận nghiên cứu các bản dịch Kinh Thánh cổ xưa là điều cần thiết. Chúng là bản văn đã được đọc, nghiên cứu và chú giải trong các giáo hội thời xa xưa, và chúng cống hiến cho chúng ta các kiểu hiểu và giải thích văn bản Kinh Thánh thời đó. Không thể hiểu một cách sâu đậm các tác phẩm lớn của các giáo phụ Hy Lạp, Latin và Syriac nếu không biết bản văn chính xác các vị đã dùng để chú giải và đưa ra các suy tư thần học. Vì các lý do kể trên, giáo hội đã luôn luôn kính trọng các bản dịch Kinh Thánh cổ xưa. Tuy nhiên vì các bản dịch này đã có lịch sử sao chép và truyền thống thủ bản riêng, nên cần phải nghiên cứu lịch sử đó theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản, để dựng lại bản văn nguyên thủy trong mức độ trung thực chừng nào có thể. Rồi từ đó rút tỉa ra các kết luận liên quan tới các văn bản Do Thái và Hy Lạp đã được sử dụng cho việc dịch thuật, cũng như hiểu biết văn bản đã được các giáo phụ và các giáo hội cổ xưa sử dụng.
Thánh Kinh Cựu Ước đã được dịch ra các thứ tiếng nào, thưa cha?
Thánh Kinh Cựu Ước đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Hy Lạp, tiếng Aramaic, tiếng Syriac, tiếng Ả Rập và tiếng Latin, cũng như khoảng hơn 2.500 thứ tiếng trên tổng số 6.000 thứ tiếng nói hiện nay trên thế giới. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu các bản dịch cổ, trước hết là các bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, trong đó đứng đầu là bản dịch 70. Bản Kinh Thánh 70 là bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước đầu tiên từ nguyên ngữ Do Thái và Aramaic ra tiếng Hy Lạp. Nó cũng được gọi là bản dịch Alexandria, là thành phố bên Ai Cập nơi bản dịch phát xuất. Chúng ta biết được nguồn gốc của nó nhờ bút tích của một tác giả tên là Pseudo-Aristea. Trong hình thái một bức thư tưởng tượng, ông này kể lại rằng vua Ptolomeo Philadelphia cai trị Ai Cập giữa các năm 285-247 trước Công nguyên, ước mong có trong thư viện Alexandria của hoàng gia một cuốn sách luật Mô-xê. Vì thế nhà vua cho triệu vời một số các nhà thông thái Do Thái từ Jerusalem và Alexandria đến, và giao cho các vị nhiệm vụ dịch cuốn Torah Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Số các nhà thông thái là 72 vị, và chỉ trong vòng 72 ngày họ đã hoàn tất nhiệm vụ dịch thuật này. Lá thư của tác giả Pseudo-Aristea chỉ nói đến việc dịch cuốn Torah của ông Mô-xê, tức là bộ ngũ kinh, gồm 5 cuốn sách đầu của Kinh Thánh Cựu Ước. Sau đó người ta mới truyền tụng rằng các học giả nói trên đã dịch toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước.
Các chi tiết của bức thư nói trên có trung thực không cha?
Trong thư có nhiều chi tiết xem ra không thật. Chẳng hạn số 72 là con số được tạo ra gồm số 6 nhân với 12. Theo tác giả Pseudo-Aristea, các dịch giả Do Thái đại diện cho 12 chi tộc Israel, mỗi chi tộc 6 vị. Công việc dịch thuật kéo dài 72 ngày cũng do ông tưởng tượng ra. Nhưng nói chung, không ai nghi ngờ sự kiện hồi thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, dưới thời vua Ptolomeo Philadelphia tại Alexandria, các học giả Do Thái đã dịch Kinh Thánh Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp. Thật thế, Alexandria thời đó là một thành phố trung tâm văn hóa Hy Lạp, và tại đây có một cộng đoàn Do Thái đông đảo sinh sống. Sự kiện Thánh Kinh được dịch ra tiếng Hy Lạp là điều cấp thiết đáp ứng nhu cầu của những người Do Thái không còn quen biết tiếng Do Thái nữa, cũng như đáp ứng nhu cầu chiêu dụ tín đồ giữa những người không Do Thái. Và dĩ nhiên sách luật, sách Torah, tức là bộ ngũ thư hay là ngũ kinh, là nhóm sách đầu tiên đã được dịch ra tiếng Hy Lạp, vì đó là các sách thường xuyên được tín hữu Do Thái sử dụng và họ rất tôn kính. Con số 72 tác giả dịch thuật thường được rút ngắn lại cho chẵn còn 70, vì thế bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp được gọi là bản dịch 70. Bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70 bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 3 và kết thúc vào khoảng năm 100 trước Công nguyên. Chúng ta biết được điều này nhờ phần dẫn nhập của sách Huấn Ca. Phần dẫn nhập này được viết ra khoảng năm 120 trước Công nguyên, vì tác giả nói rằng ông qua Ai Cập vào năm 38 của triều đại vua Ptolomeo Evergete II, cai trị Ai Cập giữa các năm 170 đến 116 trước Công nguyên, nghĩa là vào năm 132, và ông đã viết ra lời tựa ít lâu sau đó. Như thế tác giả giúp chúng ta hiểu rằng khi ông qua Ai Cập thì bản dịch Kinh Thánh đã hoàn tất. Tác giả nói rằng vào thời đó bên Ai Cập đã có sách luật, các sách ngôn sứ và các sách khác, nghĩa là toàn cuốn Thánh Kinh Cựu Ước gồm 3 phần: Torah là bộ ngũ kinh, Nevi'im tức là các ngôn sứ và Ketubim là các tác phẩm khác của Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái.
Như vậy bản dịch 70 như thế nào, có thống nhất hay không?
Là một bản dịch cổ xưa đã có từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, nhưng vì là tác phẩm của nhiều dịch giả có trình độ văn hóa và sự khéo léo khác nhau, nên không phải mọi phần của bản dịch Thánh Kinh tiếng Hy Lạp đều có giá trị giống nhau trên bình diện phê bình văn bản và trên bình diện văn chương. Liên quan tới bình diện phê bình văn bản, một vài tác phẩm Thánh Kinh Cựu Ước dịch đúng nghĩa của bản văn nguyên thủy, các tác phẩm khác dịch ít chính xác hơn. Bản dịch Bộ Ngũ Kinh đã thành công hơn cả vì trung thực với văn bản gốc Do Thái. Các sách sử ký cũng dịch sát nghĩa bản văn chính. Bản dịch các sách Thánh Vịnh, Giảng Viên, Diễm Ca khá tối nghĩa vì dịch quá sát từng chữ. Sau cùng bản dịch các sách Job và Châm Ngôn vừa tối nghĩa lại vừa quá tự do trong việc giải thích quanh và thay đổi bản văn trong vài điểm. Vì thế bản dịch 70 của sách ông Job ngắn hơn bản văn gốc đến 1/6. Liên quan tới các sách được biên soạn bằng tiếng Do Thái và Aramay và chỉ được duy trì trong bản dịch 70, dĩ nhiên là khó có thể so sánh với bản văn nguyên thủy, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy các kiểu giải thích quanh và các phần thêm vào, đặc biệt trong các phần trình bày giáo thuyết. Có thể biết được điều này khi so sánh bản dịch 70 của sách Giảng Viên với các mảnh thù bản của sách này tìm thấy tại Qumran năm 1947. Trên bình diện tiếng Hy Lạp, các bản dịch hay nhất gồm trước hết là sách ông Job, rồi sách Châm Ngôn và Bộ Ngũ Kinh. Nhưng hầu hết các tác phẩm Cựu Ước khác cũng đạt trình độ tương đương như thế.
Bản dịch 70 có tầm quan trọng như thế nào thưa cha?
Bản dịch Hy Lạp 70 đã là bản văn kinh thánh chính thức của người Do Thái nói tiếng Hy Lạp trong thời gian lâu dài. Từ Ai Cập, nó được phổ biến sang các nơi khác trong vùng địa Trung Hải, nơi có các cộng đoàn Do Thái sinh sống giữa những người nói tiếng Hy Lạp. Trước đó đã không có bản dịch kinh thánh nào dài toàn bộ và quy mô từ tiếng Semit sang tiếng Hy Lạp như bản dịch 70. Nói chung, đó là một công trình dịch thuật rất đáng khâm phục, đặc biệt khi các dịch giả thời đó không có các tài liệu ngữ học và các thí dụ dịch thuật có trước để so sánh đối chiếu và định hướng. Tuy nhiên tầm quan trọng của bản dịch 70 càng lớn hơn vì nó đã được các tác giả Tân Ước sử dụng một cách rộng rãi. Khoảng 300 trên tổng số 350 lời trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước tìm thấy trong Tân Ước được lấy từ bản 70. Đặc biệt hơn nữa là sự kiện bản văn Tân Ước trích dẫn bản dịch 70 cả khi ý nghĩa của chúng khác với ý nghĩa của nguyên bản Do Thái. Trong các thế kỷ đầu, Giáo hội Kitô coi bản dịch 70 như là văn bản Thánh Kinh Cựu Ước chính thức, chỉ trừ sách Daniel thì sử dụng bản dịch Hy Lạp của Theodosione. Hầu như tất cả các giáo phụ Hy Lạp đã trích dẫn bản dịch 70 của Thánh Kinh Cựu Ước và dùng bản dịch này để chú giải và dạy dỗ giáo lý cho các tín hữu. Bản dịch 70 Cựu Ước được đọc trong các buổi cử hành phụng vụ của các cộng đoàn Kitô nói tiếng Hy Lạp. Vì thế các trình bày giáo thuyết của sứ điệp Kitô và cả ngôn ngữ tôn giáo của Kitô giáo thời khai sinh đều mang nặng ảnh hưởng từ vựng của bản dịch Thánh Kinh Hy Lạp 70.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria Nữ Vương trong nghĩa Tin Mừng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy cho tới nay, khi muốn tìm hiểu và định nghĩa ý niệm vương quyền kinh thánh mà dùng mô thức trần gian với các quyền bính tư pháp của nó và phương pháp lịch sử trong việc thực hiện là đi sai đường. Thật ra Chúa Giê-xu đã lấy khoảng cách với cung cách hành xử của các vua chúa trần gian này, và người đã đề nghị vương quyền đích thật trong các nét hoàn toàn trái nghịch với tâm thức của con người trần gian. Vương quyền Chúa Giê-xu đề nghị không hệ tại chỗ đứng hàng đầu, ở trên cao nhất, thống trị người khác và thi hành quyền bính hay sử dụng bạo lực. Trái lại, nó là việc chiếm chỗ rốt hết và thấp nhất, phục vụ hầu hạ mọi người và làm chứng cho chân lý. Khi nghe các môn đệ cãi nhau xem ai là người lớn nhất, Đức Giê-xu bảo các ông, vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân, nhưng các con thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong các con thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Thầy sống giữa các con như một người phục vụ. Trong cuộc đối thoại với quan tổng trấn Phi-la-tô, Chúa Giê-xu xác nhận người là vua, nhưng vương quốc của người không thuộc về thế gian này. Kể lại vụ xử án thánh sử do An viết, quan Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-xu đáp, Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời, tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giê-xu trả lời, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc về thế gian này. Ông Phi-la-tô liền hỏi, vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp, chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
Ngoài việc làm chứng cho sự thật, người môn đệ Chúa Giê-xu còn phải sống đồng điệu với người nữa, nghĩa là sống như Chúa Giê-xu. Kiểu sống ấy đã được Kitô hữu thời giáo hội khai sinh đúc kết trong bài Thánh thi Kitô học, được Thánh Phao-lô ghi lại trong chương 2, thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt hơn muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Khi xưng mình là nữ tỳ của Chúa, Đức Maria giải thích cuộc đời mình trong chìa khóa phục vụ, trong việc hết lòng phục vụ Thiên Chúa và chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Lời thưa xin vâng ấy đơn sơ và khiêm hạ dường nào. Đức Maria không bám víu vào chức làm mẹ đấng cứu thế và không đòi hỏi các đặc quyền đặc lợi có của cải giàu sang, quyền bính và uy tín. Đối với mẹ, được phục vụ Chúa trong điều kiện sống khiêm hạ của mẹ đã là suối nguồn của sự vinh quang và cao cả rồi. Vì mẹ xác tín rằng Thiên Chúa sẽ lật ngược mọi tình trạng sống, người sẽ trút phế các kẻ quyền thế khỏi ngai thống trị và nâng cao người hèn mọn lên. Đó là điều mẹ sẽ hát lên trong cuộc viếng thăm bà Elizabeth. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng.
Đức Maria là nữ vương, nhưng đồng điệu với con mẹ là vua Giê-xu, đấng là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Maria nữ vương là dấu chỉ hữu hiệu của mầu nhiệm phục sinh đã được Chúa Kitô chứng thực. Mầu nhiệm đó diễn tả sự khiêm hạ và nâng cao, phục vụ và cai trị, không đặc quyền đặc lợi, nhưng được chia sẻ vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy một đích điểm, đồng thời là con đường giúp con người thực hiện chính mình và theo đuổi vận mệnh cao cả đích thực của mình. Sự khôn ngoan thành công trong cuộc sống hay sự tự do vương giả là hoa trái của ơn thánh, khích lệ trao ban chính mình trên con đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu thương. Cả trên thiên quốc, Đức Maria cũng không ngừng phục vụ gia đình nhân loại, bởi vì mẹ vẫn là nữ tỳ của Thiên Chúa, và cuộc sống của mẹ là hiện hữu cho tha nhân trong một chân trời được thần khí rộng mở. Trong đó, các sức mạnh của sự giữ bị trung lập hóa, mất đi các tác hại của chúng, và quyền lực của sự hiệp thông cứu độ trở thành một việc tái sinh liên lỉ các con tim cho phẩm chất của một cuộc sống ngày càng cao cả hơn. Qua Đức Maria Nữ Vương, chúng ta bước vào trong cái luận lý hay đúng hơn trong tinh thần tu đức của việc phục vụ cộng đoàn. Chúng ta hiểu rằng sự năng động cao cả nhất của lịch sử, một cách mâu thuẫn, lại là việc phục vụ theo cung cách của Chúa Giêsu Kitô. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sống để phục vụ tha nhân, phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Điều xem ra là một mất mát, trái lại có ý nghĩa là một sứ mệnh sẽ được đội chiều thiên bằng một cuộc sống bất tử trong vương quốc của Thiên Chúa. Còn các con vẫn gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế Thầy sẽ trao vương quốc cho các con như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Đối với các tín hữu, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây là công thức tuyên xưng đức tin của Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 10 thư gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Thánh nhân cũng khẳng định trong chương 12 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô rằng: không ai có thể nói rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Bài Thánh thi Kitô học Thánh nhân ghi lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe cũng cho biết: và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Với kiểu tuyên xưng đức tin cổ xưa này, tín hữu thừa nhận biến cố Đức Kitô được nâng cao lên làm vua vũ trụ, có quyền trên tất cả mọi quyền lực vũ hoàng. Tất cả, người sống cũng như kẻ chết, các quyền lực thiên thần cũng như trần gian đều phải quy phục Chúa Kitô và thừa nhận người là Chúa. Đó là xác tín được Thánh Phaolô khẳng định trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh nhân cũng nhắc cho tín hữu như sau: vậy như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Tiếp đến, Thánh Phaolô trình bày Đức Kitô là thủ lãnh duy nhất của thiên thần và loài người. Thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiên. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống lại với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã trút phế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điều chúng đi trong đám rước hải hoàng. Trong chương thứ nhất, thư gửi tín hữu Epheso, Thánh Phaolô khích lệ họ cùng người tạ ơn Thiên Chúa vì gia nghiệp vinh quang phong phú họ được chia sẻ cùng dân thánh, vì quyền lực vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã thi thố cho họ. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tung Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiên, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai nữa. Như thế, toàn cuộc sống của các tín hữu Kitô, những người đã được cứu rỗi diễn ra trong Chúa, nghĩa là trong sự hiện diện tích cực cứu độ và dưới quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Cả sau khi đã được vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiện diện bên các tín hữu, đồng hành với họ, tiếp tục công trình cứu độ và thực thi vương quyền của Người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Holmes, các tín hữu Kitô tại Syria lo sợ sẽ chịu số phận giống như các tín hữu Kitô tại Iraq. Roma, chiều ngày 7 tháng 2 tới đây, Đức Hồng Y Mark Muellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện tại Roma để bày tỏ sự thống hối về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên của giáo hội. Roma, hội nghị kỳ 2 của các giám mục Phi Châu và Âu Châu sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 13 đến 17 tháng 2 tới đây với sự tham dự của 70 giám mục Âu Phi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.